Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 23 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra việc thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thời gian qua, các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh liên tục được cải thiện về thứ hạng, vươn lên nhóm đầu của các tỉnh miền núi phía Bắc. Song khi đánh giá sâu và toàn diện về công tác này của tỉnh, đại diện cơ quan quản lý cấp trên, các chuyên gia và người dân vẫn chỉ ra nhiều điểm cần khắc phục.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh vừa đi kiểm tra việc thực hiện đề án quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn thành phố hiện có 160 hộ kinh doanh giết mổ động vật và trên 460 cơ sở kinh doanh thịt gia súc gia cầm. Thời gian qua, thành phố Thái Nguyên đã xây dựng được 4 cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ và 1 cơ sở giết mổ động vật tập trung. Hiện nay có 1 cơ sở giết mổ tập trung đã liên kết với công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên, tạo chuỗi liên kết từ sản xuất, giết mổ tới tiêu thụ sản phẩm, cung cấp cho 12 cửa hàng và 2 siêu thị bán thịt lợn an toàn. Tuy vậy, qua kiểm tra cho thấy, vẫn còn tồn tại nhiều cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ không phép trong khu dân cư, trên đường phố. Trong khi đó, các cơ sở giết mổ đã được đầu tư xây dựng hoạt động chưa thực sự hiệu quả, chưa khai thác hết công suất. Ngoài ra, tại các chợ truyền thống, thịt động vật được bày bán, chưa có dấu kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y. Trước thực trạng trên, đoàn kiểm tra đã yêu cầu thành phố Thái Nguyên xây dựng mô hình quản lý chợ, điểm kinh doanh thịt gia súc gia cầm, có dấu kiểm soát giết mổ của cơ quan thú y để từng bước nhân rộng trên địa bàn. Đồng thời tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra hoạt động kinh doanh sản phẩm động vật tại chợ. Kiên quyết xử lý các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm không có dấu kiểm soát giết mổ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức cá nhân, hộ chăn nuôi giết mổ, kinh doanh và người tiêu dùng chấp hành nghiêm luật an toàn thực phẩm, luật thú y.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 21 đến 23 tháng 11, tại hội trường đa năng của trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng đã diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp thành phố năm học 2020-2021. Đây là năm thứ 8 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức cuộc thi này. Dù đã là mùa thi thứ 8 nhưng số lượng thí sinh và dự án tham gia ngày một nhiều hơn. Theo đó, có 102 thí sinh đến từ 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn với 56 dự án thuộc 5 nhóm lĩnh vực gồm khoa học xã hội và hành vi, vật lý kỹ thuật cơ khí, hóa sinh, y sinh, khoa học thực vật, môi trường và lĩnh vực hệ thống nhúng, robot và máy mô hình. Điều đáng ghi nhận là tại cuộc thi năm nay có rất nhiều dự án sáng tạo hướng đến sự gần gũi với cuộc sống sinh hoạt hàng ngày được các em học sinh thực hiện đã gây ấn tượng mạnh cho ban tổ chức, ban giám khảo. Có thể kể đến một số dự án như hệ thống xử lý rác thải hữu cơ thông minh dành cho hộ gia đình của trường trung học cơ sở Nha Trang, hệ thống tự động điều khiển từ xa kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời của trường trung học cơ sở Độc Lập, hệ thống bàn cơ tri thức của trường trung học cơ sở Đồng Liên, và dự án được các giám khảo đánh giá cao là dự án của trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, thiết bị cảnh báo trẻ em trước màn hình TV với nhiều cảnh báo về tác hại của ánh sáng xanh với mắt như làm mất ngủ, mỏi mắt, nhức đầu, nhìn mờ, khô mắt và mỏi lưng, vai gáy. Nói về lý do lựa chọn dự án này để tham gia nghiên cứu, em Nguyễn Ngọc Linh Anh cho biết.
Qua những khảo sát của chúng em tại một số các hộ gia đình ở em đang sinh sống và học tập thì em nhận thấy rằng là rất nhiều trẻ em phải ở nhà làm bạn với TV rất nhiều. Vì vậy, việc xem TV với khoảng cách gần là khó có thể tránh khỏi và cũng là do từ sự bất cẩn và chủ quan của cha mẹ trước những tác hại của ánh sáng xanh từ TV đã khiến sức khỏe của trẻ em bị ảnh hưởng và đặc biệt là nguy hại đến mắt của trẻ. Vì vậy, chúng em đã nảy sinh ra ý tưởng chế tạo nên thiết bị cảnh báo trẻ em trước màn hình TV để có thể bảo vệ được sức khỏe của trẻ em và đặc biệt là mắt ạ.
Nếu như các năm trước, phần lớn các dự án tham gia dự thi thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, thì năm nay số dự án được chia đều cho cả 5 nhóm lĩnh vực. Điều này cho thấy sự quan tâm dành cho các lĩnh vực là như nhau. Theo đánh giá của ban tổ chức, cuộc thi năm nay có nhiều dự án chất lượng, thể hiện sự sáng tạo của các em học sinh bậc trung học cơ sở. Dù các em mới chỉ học lớp 8, lớp 9, nhiều dự án nghiên cứu thể hiện quá trình làm khoa học nghiêm túc, công phu và bài bản của các em học sinh tại 37 trường trung học cơ sở trên địa bàn. Điều đáng nói là hầu hết các dự án tham gia cuộc thi đều do các em học sinh chủ động lên ý tưởng, còn thầy cô chỉ là những người gợi mở và hướng dẫn thực hiện. Không những thế, ngoài phần trưng bày sản phẩm và mô hình sản phẩm, các thí sinh đều phải tự mình thuyết trình trọn vẹn về dự án mình lựa chọn mà không có sự trợ giúp của giáo viên. Việc làm này đã góp phần hình thành ý thức nghiên cứu khoa học kỹ thuật một cách độc lập và tự chủ trong giới học sinh. Đó thực sự là những trải nghiệm thú vị về bản thân trong quá trình tiếp cận và làm quen với khám phá khoa học. Đánh giá về ý nghĩa của cuộc thi này cũng như giá trị thực tiễn của các dự án, Tiến sĩ Nguyễn Quang Linh, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Mình cũng đã được chấm thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật của các em nhiều năm, và năm nay thì mình nhận thấy rằng là các cái sản phẩm có những cái ý tưởng tương đối là mới. Và cái chất lượng hoàn thiện của các cái sản phẩm tương đối là tốt. Điều này cũng thể hiện được cái sự quan tâm của các thầy cô trong các nhà trường, cũng như là cái sự quan tâm của các em học sinh tới cái việc nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Và mình cho rằng với cái chất lượng như thế này thì những cái sản phẩm này hoàn toàn có thể phát triển để đi dự thi ở mức cao hơn, cũng như là việc là tiếp cận với ứng dụng trong thực tiễn.
Hy vọng từ cuộc thi này, những dự án được giải thưởng sẽ có cơ hội được tiếp cận với các tổ chức, công ty chuyên nghiên cứu sản xuất sản phẩm chất lượng cao, cũng như các nhà nghiên cứu khoa học để giúp các em hoàn thiện sản phẩm và sản xuất đại trà, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
Ngày 22 tháng 11, phường Phan Đình Phùng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu giai đoạn 2016-2020, chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường, tổng kết công tác khuyến học năm 2020, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021. 5 năm qua, các mô hình học tập trên địa bàn phường đã đạt và vượt so với mục tiêu kế hoạch. Đến nay đã có 98,5% gia đình được công nhận gia đình học tập, 99% chi hội được công nhận là chi hội học tập, 100% số nhà trường được công nhận là đơn vị học tập, 100% các chi hội lập các loại sổ sách theo dõi đúng quy định, tổ chức trên 60 lớp tập huấn cho trên 800 lượt người về công tác khuyến học theo các nội dung của quyết định 281. Việc triển khai thực hiện các mô hình học tập đã đem lại hiệu quả thiết thực, tác động trực tiếp đến việc nâng cao dân trí cho người dân, tạo ra phong trào thi đua sôi nổi. Qua thực hiện phong trào, đã xuất hiện nhiều tổ dân phố, gia đình học tập tiêu biểu. Chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em đến trường được tổ chức thường xuyên. Trong 5 năm qua, hội đã trao 180 suất học bổng trị giá trên 52 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và trẻ mồ côi trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân phường đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân tiêu biểu trong thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2016-2020.
Ngày 21 tháng 11, tại sân cỏ nhân tạo tổ 1 phường Gia Sàng đã diễn ra trận giao hữu bóng đá nam giữa khối đảng đoàn thể và khối chính quyền thành phố. Tham gia trận giao hữu có đồng chí Lê Quang Minh, thành ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trong hiệp 1 của trận đấu, các cầu thủ khối chính quyền áp dụng lối chơi bóng bổng, có nhiều pha bóng phối hợp ăn ý, liên tục áp đảo khung thành đội bóng khối đảng đoàn thể, cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp mắt. Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3-1 nghiêng về đội bóng khối chính quyền. Bước sang hiệp 2, đội bóng khối đảng đoàn thể đã dâng lên tấn công có nhiều pha dứt điểm vào khung thành khối chính quyền và đã có bàn thắng vào giữa hiệp 2, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Những phút cuối hiệp 2, đội bóng khối chính quyền bất ngờ dâng đội hình lên cao, tấn công ghi thêm một bàn thắng, nâng tỷ số chung cuộc lên 4-2. Trận đấu diễn ra với tinh thần thể thao cao thượng đoàn kết. Qua hoạt động thể thao này là dịp để các cán bộ công chức viên chức hai khối giao lưu gắn kết, đồng thời cũng cho thấy cán bộ công chức viên chức thành phố ngoài làm tốt công tác chuyên môn đã thường xuyên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày Di sản Văn hóa Việt Nam lần thứ tư, ngày 23 tháng 11, tại Không gian Văn hóa Trà Tân Cương, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm và tiếp nhận hiện vật do Câu lạc bộ Nghiên cứu Sưu tầm Cổ vật Việt Bắc hiến tặng. Tại chương trình, các thành viên trong câu lạc bộ đã tặng 75 đơn vị hiện vật có giá trị cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, qua đó bổ sung và góp phần làm phong phú thêm kho tàng tài liệu hiện vật của bảo tàng. Đến với chương trình trao tặng hiện vật, bà La Thị Thu Hoài, giáo viên trường Trung học cơ sở Bàn Đạt, huyện Phú Bình đã hiến tặng 6 bộ gia phả của dòng họ La, dân tộc San Chí. Trước những nguy cơ mai một bản sắc dân tộc San Chí, bà Hoài đã quyết định hiến tặng gia phả, một mặt để kịp thời khôi phục và gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Mặt khác, mong muốn nét chữ của dân tộc San Chí sẽ được lưu trữ, trường tồn với thời gian. Bà Hoài chia sẻ thêm.
Xuất phát lại chỗ là tôi là giáo viên của môn giáo dục công dân, cho nên là có những cái bài học về di sản văn hóa thì cần phải có những cái bức ảnh hoặc là những hiện vật để giới thiệu với các em về cái di sản văn hóa vật thể hoặc phi vật thể, cho nên là tôi cứ chú ý và lưu giữ. Thì đến hôm nay thì cũng là bằng cả một tấm lòng thì tôi cũng có cái ý muốn là lưu giữ lại những cái giá trị di sản văn hóa này để cho lưu giữ lại cho những đời sau để được biết, được hưởng và được chiêm nghiệm và chiêm ngưỡng về những cái bộ di sản này. Tới đây thì tôi đang có ý định là tôi sẽ phục hồi lại một cái bộ tranh phong tục làm chay của người dân tộc, là có cái bộ tranh Phật, và tôi cũng đang có ý nghĩ là muốn sưu tập lại cái bộ sách cúng làm đám chay của người dân tộc San Chí nhà tôi.
Với chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống, gần 30 năm qua, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Bà Nguyễn Thị Hiền, trưởng phòng tuyên truyền, nghiên cứu và sưu tầm Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ có nhiều hoạt động phối hợp hơn nữa với câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Bắc trong công tác nghiên cứu sưu tầm để chung tay cùng bảo vệ và phát huy di sản văn hóa của địa phương. Đặc biệt là sẽ có sự phối hợp với Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam. Sự phối hợp đó sẽ đem lại những cơ hội hợp tác, giao lưu, học hỏi lẫn nhau giữa những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa của địa phương và di sản văn hóa của Việt Nam nói chung.
Những năm qua, câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Bắc đã phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức nhiều chương trình hiến tặng tài liệu hiện vật. Nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam năm nay, các thành viên trong câu lạc bộ đã hiến tặng 75 đơn vị hiện vật thuộc đồ gốm sứ, trang phục dân tộc, đồ dùng sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số, gồm bát, ấm đun trà, chum, vò, nồi đồng, siêu đun nước, lon gỗ, sa quay sợi, sách cổ, bản thiết kế không gian trà, v.v. của các vùng miền trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Một số hiện vật có niên hạn từ thế kỷ thứ 17, 18 được phục dựng lại. Đây đều là những hiện vật có giá trị lịch sử văn hóa, tinh thần, góp phần làm phong phú thêm kho tàng tài liệu hiện vật của Bảo tàng tỉnh trong việc trưng bày, triển lãm, phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Thái Nguyên. Ông Phạm Huy Dụng, chủ nhiệm câu lạc bộ nghiên cứu sưu tầm cổ vật Việt Bắc chia sẻ.
Mong muốn là sẽ có nhiều người yêu di sản, nhiều người gìn giữ di sản và nhiều bà con các dân tộc tiếp tục trao truyền những cái di sản này lại cho những nhà sưu tầm hoặc là cho các thế hệ con cháu.
Từ những tài liệu hiện vật được hiến tặng, thời gian tới, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức cá nhân thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, sưu tầm nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tại địa phương.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Chuyên mục Cải cách hành chính.
Thưa quý vị và các bạn, công tác cải cách hành chính của tỉnh trong những năm qua đã hoàn thành và đạt được mục tiêu đề ra. Đặc biệt, các chỉ số liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh liên tục được cải thiện về thứ hạng, vươn lên nhóm đầu của các tỉnh miền núi phía Bắc. Song khi đánh giá sâu và toàn diện về công tác này của tỉnh, đại diện cơ quan quản lý cấp trên, các chuyên gia và người dân vẫn chỉ ra nhiều điểm cần khắc phục. Trong chuyên mục cải cách hành chính hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Tháo gỡ những rào cản trong công tác cải cách hành chính.
Khi tổng kết 10 năm thực hiện công tác này, Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của tỉnh đã chỉ rõ các đề án cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2011-2020 thực hiện còn chậm. Một số nội dung chưa đạt yêu cầu theo chương trình kế hoạch đã đề ra. Cụ thể, việc xây dựng đề án thí điểm thi tuyển cạnh tranh để bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương của các sở, ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện chưa thực hiện được. Cùng với đó là chưa triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong thi tuyển cán bộ công chức, viên chức. Đặc biệt, một số đơn vị địa phương trong tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến công tác cải cách hành chính. trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác cải cách hành chính chưa cao, chưa quyết liệt. Do vậy, khi các đoàn kiểm tra, tự kiểm tra chưa đánh giá đúng thực trạng cải cách hành chính, việc chỉ đạo tổ chức xử lý các kiến nghị đối với các đơn vị địa phương còn chậm. Đánh giá về công tác cải cách hành chính, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính của tỉnh đã chỉ rõ, 10 năm qua, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh, quảng bá tiềm năng thế mạnh, những điểm khác biệt của tỉnh tới các nhà đầu tư trong ngoài nước. Tuy nhiên, đánh giá sâu, phân tích về các nội dung, vấn đề cải cách hành chính vẫn thấy còn nhiều điểm yếu do nguyên nhân chủ quan cần từng bước giải quyết trong thời gian tới, như ý thức, trách nhiệm của cán bộ công chức viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính, đầu tư con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị để vận hành bộ máy hành chính các cấp theo xu thế số hóa. Việc tham mưu của cơ quan chuyên môn ba cấp trong tỉnh cần tăng tốc độ, sáng tạo, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Một nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính của tỉnh cũng nên sớm được hoàn thiện, chuẩn xác, đó là việc đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật thuộc trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp trong tỉnh. Bởi trong thực tiễn đã có một số văn bản quy phạm pháp luật chất lượng chưa cao, còn có nội dung chưa sát với quy định của pháp luật hiện hành, dẫn tới khi triển khai bị vướng, kết quả thấp. Bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật Bộ Tư pháp cho biết, khi kiểm tra trên 400 văn bản quy phạm pháp luật do các cấp ngành của tỉnh Thái Nguyên ban hành trong giai đoạn 2016-2019, chúng tôi phát hiện văn bản có nội dung chưa đúng, chưa sát với quy định của pháp luật. Mặc dù nội dung văn bản sai, thiếu, không quá nghiêm trọng và để lại hậu quả lớn, nhưng cần sớm chỉnh sửa, bởi khi áp dụng thời gian dài có nguy cơ xảy ra khiếu kiện tranh chấp, cản trở cải cách tư pháp, cải cách hành chính. Thêm một nội dung nữa là việc sửa đổi bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính của các cấp ngành trong tỉnh chưa được kịp thời, dẫn đến trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn bất cập, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc cập nhật, ra soát, niêm yết, công khai thủ tục hành chính, đặc biệt là ở cấp xã còn chậm, vẫn còn tình trạng hồ sơ quá hạn tại một số sở, ban ngành, ủy ban nhân dân cấp huyện, ủy ban nhân dân cấp xã, năng lực giải quyết hồ sơ của một số công chức hạn chế, gây bức xúc đối với cá nhân, tổ chức. Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, trong công tác cải cách hành chính của tỉnh vẫn còn một số tồn tại như tình trạng bố trí cán bộ công chức không hợp lý, thái độ khi giao tiếp còn chưa phù hợp nên buộc phải xử lý kỷ luật. Từ năm 2015 đến 2019, có 119 cán bộ công chức viên chức trong tỉnh bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên. Công tác triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh hiệu quả chưa cao, tỷ lệ hồ sơ thực hiện thấp nên cơ bản người dân vẫn phải đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính khi có nhu cầu công việc. Việc đánh giá định kỳ trong áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO của ngành, đơn vị trong tỉnh chưa được thực hiện thường xuyên, hiệu quả còn hạn chế, nhất là hệ thống ISO điện tử. Việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính của một số cơ quan đơn vị chưa nghiêm túc, không đầy đủ nội dung, không kịp thời theo thời gian quy định. Đây là những hòn đá tảng cản trở công tác cải cách hành chính của tỉnh nên sớm được xử lý dứt điểm.
Đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn một số định hướng triển khai phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn phần cuối của đề cương tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 với tiêu đề Hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10.
Sáu lớn, hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Một, chủ đề và mục đích của đại hội. Với chủ đề Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, đề ra mục tiêu phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2021-2025, tôn vinh các tập thể cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua, tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Phát động phong trào thi đua trên các lĩnh vực của đời sống xã hội gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong tình hình mới, theo chỉ thị số 34 CTTU của Bộ Chính trị và luật thi đua khen thưởng. 2. Ý nghĩa của đại hội. Trên cơ sở tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng trong 5 năm 2016-2020, đại hội rút ra bài học kinh nghiệm thiết thực về nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, về kinh nghiệm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng giai đoạn tiếp theo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Khẳng định những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trong 35 năm đổi mới của đất nước, những kết quả của phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong 5 năm qua, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và khơi dậy sức mạnh to lớn của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục bồi dưỡng lòng yêu nước, ý chí quật cường, lòng tự hào dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cổ vũ động viên toàn đảng, toàn dân và toàn quân nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, bảo vệ vững chắc độc lập của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tiếp tục tập trung làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, sớm phát hiện, biểu dương khen thưởng, tôn vinh các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc. Chú trọng khen thưởng các tập thể, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, công an xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, quan tâm khen thưởng cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đề xuất khen thưởng các tập thể cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế có nhiều đóng góp vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, chỉ thị số 34 CTTU ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các chính sách pháp luật về thi đua khen thưởng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thi đua khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua khen thưởng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của công tác thi đua khen thưởng. Coi thi đua yêu nước là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 3. Nội dung chương trình đại hội. Đại hội sẽ được tổ chức vào tháng 12 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đại hội diễn ra trong 2 ngày, dự kiến có khoảng 2.300 đại biểu, trong đó có 2.020 đại biểu chính thức và 200 đại biểu khách mời. Ngày thứ nhất, buổi sáng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đại biểu dự đại hội chủ bị và tổng duyệt chương trình đại hội. Buổi chiều, đại biểu chia thành các đoàn để gặp gỡ, giao lưu tại một số bộ, ngành và thành phố Hà Nội. Ngày thứ hai, chương trình nghệ thuật chào mừng, báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong 5 năm 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, báo cáo tham luận của đại diện tiêu biểu, chiếu phim tài liệu các phong trào thi đua yêu nước, phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, tổ chức tôn vinh tuyên dương anh hùng lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và điển hình tiêu biểu về dự đại hội. Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2021-2025. Các đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Trước và trong dịp tổ chức đại hội sẽ diễn ra một số hoạt động chính như triển lãm ảnh về Bác Hồ với phong trào thi đua yêu nước và các kỳ đại hội thi đua yêu nước. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, cổ động, chào mừng đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10. Giao lưu các điển hình tiên tiến, triển lãm sách, ảnh, giới thiệu các thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội, các tấm gương anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến, các gương người tốt, việc tốt. Bên cạnh đó, các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương tăng cường thời lượng phát sóng, chiếu phim tài liệu về các phong trào thi đua yêu nước, các kỳ đại hội. Mở chuyên trang chuyên mục tuyên truyền, đồng thời tổ chức họp báo trước, trong và sau đại hội để định hướng tuyên truyền và thông báo kết quả đại hội. Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 10 diễn ra trong bối cảnh năm 2020 có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua trên tất cả các lĩnh vực, lập thành tích xuất sắc, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Tích cực chuẩn bị, triển khai tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 23 ngày 24 tháng 11 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có lúc có mưa, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có lúc có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa, mưa rào, gió đông cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước do mất điện. Thực hiện thông báo ngừng cấp điện không khẩn cấp của Điện lực thành phố Thái Nguyên về việc ngừng cấp điện tại khu vực nhà máy nước Túc Duyên để sửa chữa đường dây cao thế. Thời gian ngừng cấp điện từ 5 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 11 năm 2020. Do vậy, Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Nguyên tạm ngừng cấp nước tại các phường Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Trương Vương, Túc Duyên, Quang Vinh, Quang Triều, Tân Long, các xã Sơn Cẩm, Phúc Hà và các khu vực lân cận. Thời gian ngừng cấp nước từ 5 giờ đến khoảng 13 giờ ngày 25 tháng 11 năm 2020. Sau khi nhà máy sản xuất và cấp nước trở lại thì các khách hàng ở một số khu vực có địa hình cao xa nhà máy sản xuất hoặc các hộ có hệ thống chứa nước đặt ở trên cao có thể sẽ chưa có nước ngay hoặc nước yếu trong ngày tiếp theo. Vậy công ty xin thông báo để quý khách hàng được biết cùng chia sẻ, phối hợp với công ty và có kế hoạch chuẩn bị dự trữ nước sạch sử dụng trong thời gian trên. Thông tin liên hệ với công ty qua số điện thoại 02083 851 742, xí nghiệp kinh doanh nước sạch Thái Nguyên. 02083 859 519, phòng kinh doanh. 0888 722 567, số điện thoại đường dây nóng. Bộ Y tế khuyến cáo 5K chung sống an toàn với dịch bệnh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế mong muốn và kêu gọi mỗi người dân Việt Nam cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại dịch COVID-19. Bộ Y tế gửi đến bạn thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc, tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và đẩy nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900-9095 hoặc đường dây nóng của Y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh, đảm bảo an toàn.
Đón lễ hội thành viên nhận liền siêu ưu đãi từ ngày 14 tháng 11 đến 30 tháng 11. Hãy đến các trung tâm vàng bạc trang sức Doji để nhận ngay ưu đãi tới 15% trang sức vàng Tây, lít kim cương viên giá hấp dẫn. Tặng ngay thẻ VinID trị giá tới 500.000 đồng khi mua trang sức vàng 24K, ưu đãi tới 40% quà tặng vàng Kim Bảo Phúc, ưu đãi tới 25% đồng hồ và dây da. Đặc biệt, các khách hàng là thành viên của Doji nhận thêm nhiều ưu đãi. Website www.trangsuc.doji.vn, hotline 1800-1168.
Chương trình áp dụng tại Trung tâm Vàng Bạc Trang Sức Doji, 31 Lương Ngọc Quyến. Từ ngày 14 tháng 11 năm 2020 đến ngày 30 tháng 11 năm 2020, liên hệ hotline 0889 464 555 hoặc truy cập website trangsucdoji.vn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.